Kính chào các bạn anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay thầy xin nói về cái đề tài là lãng quên chân tâm. Lãng quên có nghĩa là mình bỏ quên đi, mình không nhớ. Chân tâm tức là cái tâm Phật của mình. Cái đề tài này thì nó nghe nó buồn cười, nhưng mà có người đó thì đặt câu hỏi rằng là thưa thầy, chúng ta làm sao mà chúng ta có thể sử dụng cái chân tâm được? Vì nghe nói cái chân tâm đó là nó đẹp vô cùng, nó bất sanh, bất diệt, bất cổ, bất tình, nó thanh tịnh vô cùng. Nhưng mà làm sao chúng ta có thể sử dụng nó? Và làm sao mình phát triển cái chân tâm? Mà đó là cái đề tài mà rất hay, thưa các bạn. Cho nên thầy suy nghĩ và thầy cảm thấy rằng là có những cái tác dụng rất là hay. Các bạn có biết không, khi mà mình mà bị người nào mà sỉ nhục đó, có khi mình chê bai, có khi mình bị người ta khinh khi, ngược đãi, có khi là mình thấy những người khác bị chà đạp. Cái chuyện mình thường thường bị mắng nhiếc đó, mình bị chửi, thì là nhiều lắm, bị sỉ nhục thì khi nặng hơn. Nhưng mà nhiều khi đó trong lòng mình các bạn thấy là mình rất là bất bình, mình khó chịu vô cùng. Thì cái sự khó chịu của mình đó, nó chia ra làm ba cái loại mà thầy tin rằng là mình bắt đầu mình suy nghĩ về cái cách phản ứng của mình về những cái chuyện tiêu cực. Cái loại thứ nhất đó là khi mình gặp những cái người nào mà họ đối đãi với mình mà họ làm cho mình khó chịu, hoặc là họ cho mình ra rìa các bác. Ra rìa thì dụ như là mời đi ăn đám cưới, cả tất cả người bạn mình được mời đi mà mình không được mời đi ăn đám cưới. Rồi hoặc là khi mình đi họp đó, người nào cũng có cái ghế ngồi cả, nhưng mình thì họ cho mình ra rìa, họ không cho mình ghế ngồi. Hoặc là chuyện bình thường thôi, nhiều khi là các bạn được tất cả bà con, cô bác xung quanh khen, nhưng mà khen người xung quanh mà đến phiên mình, họ không khen mình, họ cho mình ra rìa. Họ chỉ nói là ô, cái bác này tốt, cái bác kia tốt, rồi bây giờ tôi nói chung chung là tất cả mọi người tốt. Thì mình thấy là mình bị ra rìa. Hoặc nhiều khi các bạn thấy là mình lên ngồi lên xe đó, thì người nào được lên mời lên ngồi lên xe cả, nhưng mà đến phiên mình thì người ta không mời mình ngồi xe nào cả. Đó, mình phải tự đi tìm xe. Mình cũng thấy bị ra rìa. Hay là mình ăn cơm, ngồi ăn đó, mà không ai mời mình vào ngồi trong bàn ăn, thì mình cũng cảm thấy bị ra rìa. Những cái đó nó làm cho mình có cái trạng thái là mình hầm hực vô cùng. Hầm hực nghĩa là mình giữ trong lòng. Mình thấy khó chịu vô cùng. Mình thấy giống như là cái lòng mình đó, nó có cái gì đó mà nó nóng, nó khó khăn, nó làm cho mình đó phải trong vậy là hầm hực. Mình giữ trong lòng mình và cái mặt mình hầm hầm. Lòng thì hầm hực mà mặt thì hầm hầm. Và nhiều khi đó là mình không còn nói ra, mình không chửi mắng ra, bởi vì nhiều khi cái người mà làm cho mình ra rìa hay là làm cho mình khó chịu đó là người đó. Là cha mình, mẹ mình, người thương của mình, người thân của mình, hoặc là thầy của mình, hoặc là những người xung quanh cái địa vị nó cao hơn mình. Và trong khi là cái trường hợp như vậy, mà trong khi còn những cái trường hợp đó là mình đang đối diện với đại chúng, nhiều người xung quanh nữa, mình không thể tiện mà nói ra cái tấm lòng của mình. Cho nên cái mặt mình hầm hầm, hầm hực. Nhiều khi mình châu bầu, nói theo kiểu mà bình thường đó, là mình wow vô cùng, nhưng mà không làm sao mà nói ra được, mình giữ trong lòng. Thì khi giữ trong lòng đó, thì mình hoàn toàn thành một cái người khác. Khi người ta nhìn cái mặt mình, người ta thấy mình rõ ràng không phải là mình mà là một con quỷ, là cái mặt nó xấu lắm. Các bạn thấy không? Thành ra đó, cái đó là cái sự hầm hực trong lòng. Thì cái trạng thái hầm hực đó đó, nó nhiều lắm các bạn. Mình nhiều khi mình hầm hực cái chuyện nhỏ nhỏ, đến khi nhầm một cái chuyện lớn. Nhiều khi mình lái xe đó, mà cái người bên cạnh cái bắt mình lại cái chỗ này ngào trái bên kia, ngào phải bên kia, mà tới gần cái lúc ngào thì mới nói. Thành ra trong lòng mình tức lắm. Nhưng mà tại vì khổ quá, cái người bên cạnh là thầy của mình, thế nên mình đâu có dám chống lại. Thế nên mình thôi, hầm hực trong lòng mà không nói. Rồi nhiều khi người ta làm mình mất mặt các bác. Là mất mặt mà, nhưng mà trong đậm đống mất mặt, bây giờ mình không thể nào mà mình có thể chống trả lại. Thế nên mình rất là hầm hực. Mình mặt mình có vẻ là tươi cười một chút, không hâm hâm, nhưng mà mình thấy rất là tức bực trong lòng. Thì những cái đó, đó là những cái đó mà cái phản ứng của mình đó các bạn, đều là cái phản ứng hầm hực. Mình giữ lại trong lòng và mình bắt đầu tức. Hold grudges, tức là mình giữ cái sự tức tối trong lòng đó. Mình không phải chịu đựng, nhưng mà tức tối mình giữ nó để mà mình bung ra. Thì khi mà bung ra đó thì gọi là trả đũa hay là trả đòn. Bung ra rồi tức là cái sự hầm hực đó bây giờ nó phát tiết ra bên ngoài rồi các bạn. Mà nhất là khi mà mình bị ngược đãi, bị chà đạp, bị mắng nhiếc đó, là mình trả đũa ngay các bạn. Mình không có chờ đến 5 giờ, 7 giờ hay là nhiều khi 3, 4 ngày sau, nhiều khi mình trả đũa ngay lập tức. Và cái tình trạng trả đũa đó nhiều khi đó nó tới mau đến cái độ là mình không thể nào mà kiểm soát được. Các bạn có đồng ý không? Thì nhiều khi đó người ta ruồng rẫy, người ta nói những cái lời đó mà nặng nề với mình. Thí dụ như là bạn thấy, ta nói bạn, ê chị lấy giùm tôi cái chai nước đằng kia đi. Thì mình thấy cũng lịch sự mình lấy chai nước. Nhưng mà khi mình lấy chai nước đó thì mình đâu còn nghĩ rằng là cái chai nước có người khác uống đâu. khi mình đem cho được tới đó, cái người này đó, họ ăn mặc sang trọng, họ mắng mình, họ nói trời, bộ chị đuôi sao, cái ly nước người ta, cái chai nước đó người ta có người uống rồi mà chị đưa tôi à. Thì bạn thấy không, người ta dùng một cái chữ nhỏ là bộ chị đuôi hay sao. Nhưng mà mình nghe như vậy đó, mình tức lắm các bác ơi. Mình sùng lên rồi, mình thấy ủa, chị này đâu phải là cái người ở trên ngồi trước đâu mà sao mà chị dám nói như vậy. Mình trả đũa liền, mình mắng lại liền. Ủa, chị không đi mà chị đặt là kêu tôi đi rồi còn chị còn mắng tôi nữa. Bạn thấy không, thế nên khi mà mình trả đũa đó, thì mình không còn sợ gì nữa. Cái giận của mình ấy, mình bung ra và mình sẽ nói đủ cách, nói cho hạ giận, nói cho cái lòng mình ấy, nó đỡ cái tức tối. Cái hầm mực nó không có, mình không giữ trong lòng, mà mình bung ra ngay lập tức để cho mình đã giận, để cho mình cảm thấy là mình xả ra cái nóng trong người nó mở ra. Nhiều khi mình nói là thôi tôi trực tính lắm, tôi tính ngay thẳng lắm, tôi thẳng ruột ngựa. Nhưng mà thật sự đó, nhiều khi là mình đánh lại một cái, mình trả một cái ngón đòn. Nhưng mà trong lòng mình cảm thấy khỏe ghê, sung sướng ghê. Nhưng mà cái người mà hồi nãy nói đó, nhiều khi họ cũng không có để ý rằng là cái lời nói của họ đó nó tổn hại. Tại vì sao vậy? Vì nhiều khi cả đời người ta đó không học làm sao lịch sự, không học làm sao mà nói những lời nhã nhặn. Cho nên thường thường đây là một cái sự chiếu cảm. Nếu mình là cái người mà thích trả đũa thì lúc nào cũng có cái chuyện tới để cho mình bung ra. Và nếu mình thường thường không lịch sự, không nhã nhặn thì thường thường khi nào cũng có cái chuyện dữ dằn tới với mình. Có một em cũng hôm nay 27 tuổi, mình kể cho thầy nghe câu chuyện cũng vui lắm. Em nói, dạ con lúc nào con nhã nhặn cả đó, nhưng mà có người bạn của con đó, học college, học đại học với con đó, người bạn con lúc nào cũng gặp những cái chuyện mà người ta cứ chửi mắng, cứ nói cái này nói cái kia, nói xấu lúng túng cả. Thì bây giờ con mới hiểu ra là nếu mà con nhã nhặn lịch sự thì người ta lịch sự nhã nhặn lại. What goes around comes around. Thành ra cái em này nói về rất là thú vị, chia sẻ với thầy. Rồi em nói thì thầy cũng biết đó, là con thấy đó, là nhiều khi đó, mình chỉ nhìn một lời thôi, mình nói một lời nhã nhặn thôi đó, mà nó giải quyết rất nhiều cái chuyện mà rắc rối về sau. Mà nó không bite my back, tức là không cắn cái lưng của mình. Thầy nghe thầy buồn cười và thầy mình nói, nhưng mà em nói rất là đúng, lịch sự là quan trọng lắm. Nhưng mà lịch sự đó có nghĩa rằng là nhiều khi đó người ta nói nặng lời đó, thì mình có còn lịch sự được hay không? Mình phải lúc nào cũng nhã nhặn, lúc nào cũng ấy cả. Thì em nói thầy, chỉ đó chắc con phải thiền mới được. Thầy rất là buồn cười các bạn, nhưng mà thầy cảm thấy em rất là lý thú. Là bởi vì nhiều khi đó các bạn biết không, là mình thật sự là mình thiếu cái thiền định, thiếu cái sự lắng cái lòng. Mà cái lắng lòng đó nhiều khi mình chịu không nổi, có những cái chuyện nó dữ dằn quá, nó tới mạnh quá, tới mau quá, mà mình không cách nào giả đò được, không cách nào đè xuống được, không cách nào nén được các bạn. Mình phải lập tức trả đũa. Có những người là vũ khống cách ngang nhiên vô cùng. Thầy kể các bạn nghe một cái chuyện mà người ta kể lại cho thầy. Cái cô này là 42 tuổi, cô đi làm việc đó, thì cô làm việc cũng đã 10 năm trong cái sở làm của cô rồi, một cái người senior, khá senior về trong cái department của cô là engineering, là kỹ sư. Thì cái bữa đó cô đi họp đó, thì cô mới kể lại rằng là cô bị vu khống. Thì có một cái người khác đó, họ muốn giành cái job của cô, muốn giành cái chuyện này, cho nên khi bố cô báo cáo đó thì họ tìm đủ những cái chuyện xấu của cái proposal, của cái chương trình đó để mà họ nói xấu cô. Thì với những cái điểm nói xấu đó, thì từng điểm đó, cô rất là nhẹ nhàng, cô dùng cái professionalism, tức là cái nghề nghiệp đó, cái nghề chuyên môn của cô đó, để cô trả lời, và cô trả lời rất là hay, khiến cho ông boss của cô đó là rất là thích thú vì những cái điểm đó đều được trả lời rất là thỏa đáng. Cô được có kể lại với thầy như thế này, nhưng mà khi mà họ dùng không được những cái lời mà dèm pha cái proposal thì họ mới attack my personality, họ mới tấn công cái cá tính của tôi, cái tánh tình của tôi. Thì họ mới nói rằng là sợ gì mà cô làm như vậy là bởi vì cô muốn tiêu tiền của cái hãng, mà thật sự tụi tôi biết là cô chuyên môn là xài phí tiền phí bạc mua đủ thứ trong cái đời tư của cô. Thì họ nói những cái chuyện là lúc cô chút nào cô cũng đi shopping hay nào, những cái chuyện đó nó không dính dáng gì về proposal cả, nhưng mà nó làm cho cô tức. Cô nói cái này đâu có dính dáng như tôi, thì cô snap back, tức là cô đập lại các bác, cô trả đũa lại. Nhưng mà khi cô trả đũa lại thì cô đâu có ngờ đâu, cái đè nén của cô đó bây giờ nó búng ra, cô dữ dằn vô cùng. Cái mặt mày và cái lời nói của cô nó dữ dằn và nó khó chịu vô cùng, tại vì cô nói cái này chuyện riêng của tôi, tại sao mà đem vào đây. Nhưng mà cô không dùng cái lời nhã nhặn được, và cô tức, cô giận vô cùng. Rồi cô dần này cái đồ là bị người ta nói những cái chuyện mà không có dính dáng gì vào cái chuyện mà cô đang bàn và đang trình bày cho cái ban quản trị. Các bạn có biết sao không? Cô này cô tức quá, cho nên cô này cô cầm cái file của cô đó, cái tức là cái tập sách của cô đó, cô đập xuống bàn một cái và cô bước ra ngoài. Cái ông chủ đó, ông rất thích cái proposal, nhưng mà thấy cái thái độ cô như vậy thì là ông ngao ngán quá, ông là như vậy thì làm sao mình làm việc với cô này được. Thế là cô mất đi cái proposal đó, cô không làm việc được trong cái department này. Sau này cô bị hối hận, mới thấy là dần thì mất khốn, mà khi bị người ta vu khống quá, cô chịu không nổi và cô trả đũa trả đòn. Thì cô không ngờ là cô rơi vào trong cái bẫy của những cái người ở trong cái department khác. Một cái chuyện mà làm như cô rất đau lòng, mà cô cứ nói với thầy. Cô nói, thưa thầy, thầy không biết ở trong cái xã hội Mỹ người ta cũng ganh ghét lắm. Thầy ở trong cái xã hội Việt Nam, chứ còn nếu trong xã hội Mỹ đấy, thầy đừng tưởng là cái xã hội Mỹ là nó lý tưởng. Mà đây, tôi là một cái nạn nhân như vậy. Khi cô này kể lại cho thầy như vậy đó, thì cô mình nói một cái điều mà cô học ở Phật Pháp. Cô nói, nhưng mà tôi cảm thấy là một điều rất hay mà tôi học ở nhà Phật. Thầy hỏi, có phải là nhận nhận này không? À, không phải. Mà cái sự tinh tế biết được người ta tấn công, người ta vu khống, người ta làm cho, người ta trigger, là người ta làm khơi dậy cho cái sự tức giận của cái bản ngã của tôi. Chứ không phải là chuyện mà tôi phải làm sao mà nhận này. Mà bây giờ tôi hiểu ra rằng đó, nếu mình biết được người ta tấn công kiểu nào, người ta khơi động, người ta khởi động cái bản ngã, mà tôi cứ im đi, đừng có nhìn theo cái bản ngã đấy, thì thường thường tôi thoát qua được những cái cạm bẫy đấy mà người ta giăng ra. Tất cả cạm bẫy đó đều làm cho cái bản ngã của tôi nó tức giận và làm cho tôi đó là không thể nào mà keep my cool head, không thể nào giữ cho cái đầu tôi đó nó nhẹ nhàng, nó lành tanh được. Thưa các bạn, đó là một cái chuyện rất là thực tế trong cái cuộc sống của chúng ta. Bởi vì có nhiều người đó, họ biết là mình đó, có cái lời nào làm cho mình nổi giận cái đùng lên, phải nói cái chuyện gì, phải làm cái gì để cho mình đó, là phải bỏ chạy đi, thua cuộc. Họ biết cả, bởi vì họ biết đó là cái dấu hiệu của cái bản ngã của mình. Cái dấu hiệu đó, đó cái mà tức giận, cái mà sẵn sàng đó gọi là phi lý trí. Irrational behavior, hành động phi lý trí. Họ biết làm sao mà khởi động cái hành động phi lý trí đó. Khi họ khởi động một cái rồi đó, là mình sẽ tức tối, mình sẽ tránh cái sự mà nhẹ nhàng, mà mình sẽ trả đũa trả đòn, mình sẽ làm sao mà cho đã giận, mình sẽ làm cho con rắn phi lý trí đó nó tuôn ra để nó cắn người ta. Cho nên á, có nhiều người họ dùng cái phương thức là ruồng rẫy mình, gạt mình ra ngoài. Nhiều khi họ không cho mình tham dự một cái câu chuyện gì đó, hoặc là họ không cho mình ngồi chung nữa các bạn, không cho mình ngồi chung xe, không cho mình ngồi chung phòng. Họ làm những cái chuyện đó để cho mình nổi điên lên, nổi giận lên. Còn nhiều khi là những cái chuyện đó đó nó nhỏ lắm, không coi mình là gì là quan trọng cả. Nhiều khi họ nói chuyện đó, họ không nhìn mặt mình, họ nói nhìn mình nhìn người khác. Thì dụ như cái bạn đứng 5-6 người nói chuyện với nhau đó, họ chỉ nhìn mặt 2 người thôi. Họ cho 3 người kia ra rìa, trong đó có mình trong đó. Rồi họ nói những câu đó rõ ràng là họ xịa xoáy vào trong chuyện của mình, họ làm cho mình tức chơi. Thì các bác thấy đó, khi mà những chuyện như vậy tới, nếu mình không có biết rằng là họ đang khiêu chiến và họ đang cố ý họ làm cho mình nghe là tức giận điên cuồng đó, nếu mình không biết cái đó đó thì chuyện như xảy ra các bạn, thì mình sẽ tức, mình hầm hực hồi rồi khi mình chờ vào cơ hội đó, mình trả đũa, mình đánh lại một chiêu, mình mua một cái đòn kiếm, mình chặt bên này chạy bên kia. Các bạn biết không, đó là cái mà làm cho mình sụp đổ, có nghĩa rằng là mình không thể kiềm chế được cái con rắn, những con rắn rít ở trong cái basement, ở trong cái tầng hầm của cái nhà của mình. Chứ con rắn rít đó đó, người ta gọi là phi lý trí, những cái hành động mà mình không thể kiểm soát được. Cái sự tức, cái sự giận, cái sự lạy, cái hờn, cái khó chịu, cái ý nghĩa mà ác ôn, muốn là thắng, muốn giết người ta, muốn triệt hạ người ta. Dễ sợ vô cùng các bạn. Những cái thứ đó nó nằm tiềm tàng ở trong cái tầng hầm của mình đó. Nhiều khi mình không thuộc cái basement, mình ở sống đến lầu 1, lầu 2, lầu 3, lầu 4. Mình đâu có biết là trong tầng hầm này đó, nhiều khi nước nó ngập lụt, nhiều khi rắn rết trong đó. Mà nếu các bạn bên Florida, các bạn không biết là nhiều khi là mấy con trăng nó chung ở trong tầng hầm này nó ở. Thầy quay thầy thấy hình đang dễ sợ coi. Có cái nhà mà người ta dỡ cái nhà lên đó, toàn ở dưới là cả cái ổ rắn luôn. Mà vì sao vậy? Vì nó ẩm ướt, vì cái chỗ đó nó không nóng, nó vừa đủ cái nhiệt độ để nó sinh đẻ. Và nó sống ở dưới cái tầng hầm mà mình không hoàn toàn không biết các bạn. Cũng vậy, nhiều khi đó là cái sự dần lạy của mình đó, nó là cái thói quen phi lý trí, cũng giống như rắn ở dưới đó. nó chơi cái dịp đó là nó bò lên nó cắn mình thôi. Cho nên là mình phải coi chừng, mình phải biết. Wow, ghê quá, mấy cái thứ này nó nằm ở dưới đó kìa. Mình phải làm sao đó mà mình biết người ta tới người ta khiêu chiến, người ta tới người ta khởi động những con rắn này lên. Đấy, cho nên cái giai đoạn hầm hực là mình giữ trong lòng. Giai đoạn mà trả đũa trả đòn đó là cái giai đoạn đó là mình bắt đầu bung ra, mình không còn sợ nữa. Hầm hực là mình còn sợ, là mình còn sợ mất mặt, mình sợ là cái người đó lớn hơn mình, trưởng thường hơn mình, có uy quyền hơn mình, cái người đó là bề trên. Hầm hực cũng có nghĩa là mình sợ tổn thương cái quan hệ của mình với người đó. Cho nên mình không nằm nói. Nhưng mà đến cái lúc mà trả đũa và trả đòn đó thì mình bất kể nó rồi. Nhiều khi cái người đó là người dưới mình, hoặc là ngang mình, tương thường là người ngang mình, hoặc là mình thấy rõ ràng là mình trả đũa đó. Bây giờ đó, dù mình mất chức, mất việc, mình mất cái quan hệ, không sao cả. Nó đã giận, đã tức thôi. Cho nên Kinh Phật nói như thế này là mình mà giận đó, nhất niệm sân tâm mà khởi, chỉ một cái niệm, ý niệm mà giận dữ mà khởi lên đó, thì trăm ngàn cái chướng môn, trăm ngàn cái cửa mà mình gọi là chướng ngại nó mọc ra liền. Mà các bạn thấy nhiều khi đó mình chịu không nổi các bác. Và sau khi mình chịu không nổi những cái chuyện lớn rồi thì từ từ những cái chuyện nhỏ đó mình từ từ đó mình là không chịu nổi. Những cái chuyện nhỏ đó đùng một chút đó là mình nổi điên lên. Và mình thường thường nó dùng dự là tôi bất bình. Tôi là người ngay thẳng lắm, tôi bất bình. Nhưng mà thật sự có câu nói đó là tôi ngay thẳng, ai nói sai tôi bất bình đó. Thật sự ra đó nó không đúng với lại cái triết lý mà thật sự là mình ngay thẳng bất bình. Mà thật sự ra đúng hơn đó, là mình không khó cái khả năng để mình kiểm soát những con rắn nằm ở dưới tầng hầm của mình. Mình không có cái khả năng đó để mà ngự trị những cái thói quen đó mà gọi là phi lý trí. Mình không có khả năng để ngự trị cái lưỡi mà nó miệng lưỡi không xương của mình. Mình không có khả năng ngự trị nó. Cho nên đùng một chút nó là khởi động, nó làm cho mình nổ tung ra. Hồi xưa thầy có một cái người làm việc ở trong cái chùa đó, anh chàng ta thường hay nói với thầy, thưa thầy con là người ngay thẳng lắm, ai mà nói sai là con bất bình, con phải quánh cho tới nơi. Con mà thấy cái người nào mà ăn hiếp mà nói chuyện sai Phật pháp là con nhất định là con chống lại. Ai mà hà hiếp kẻ yếu là con nhất định con phải bảo vệ người đó. Thầy nghe thầy rất thích. Chừng một tuần sau thì thầy gặp cái bà vợ đó, bà mới nói, thầy ơi thầy đừng có tin chồng của con nói như vậy mà thôi nghe. Nhiều khi con nói một chuyện nhỏ thôi. Thí dụ là trong cái bàn ăn đó, con chỉ muốn cái để cái đồ này, con nói thôi bây giờ gạt đồ này ra để bên đi cho nó sạch sẽ. Ồ, anh không chịu liền, anh chống liền. Mà anh cứ chuyện nhỏ, chuyện to của con là anh cứ bất bình, anh cứ không chịu, phải bắt con phải nghe theo. Thì tệ ra là anh muốn control con đó, thưa thầy. Thầy nghe thầy buồn cười quá, hai vợ chồng. Thầy mới kêu anh chồng thầy hỏi, cái chuyện này nói như thế nào đây, chị nói như vậy thì anh nghĩ sao? Ô là la, các bạn có biết rằng là hai vợ chồng là ngồi đó mà cãi với thầy. Bởi vì ông chồng là không, tôi thấy vì tôi thấy cô làm sai cho nên tôi mới nói như vậy. Bà vợ là không, không phải tôi làm sai, cái đó là cái chuyện mà để cái đồ bên này, để đồ bên kia có gì mà sai phải đúng. Chỉ là vì anh muốn control tất cả mọi chuyện, cái gì nó cũng phải đúng theo cái sự suy nghĩ của anh mà thôi. Tức là anh là cái ruộng ở vũ trụ, tất cả mọi chuyện phải xoay vần theo cái sự suy nghĩ của anh chứ con. Theo cái nhìn của anh phải nhìn như vậy, anh thấy mọi chuyện là phải như vậy. Thưa thầy, thầy thấy không? Đó, chồng con là như vậy đó. Anh này anh tức, trời ơi, anh cũng mắng lên mắng xuống, anh nói thưa thầy, thầy thấy không? Vợ con đó, lúc nào nó cũng tìm cách để mà ngụy biện cả. Thưa các bác, khi mà thầy đứng giữa làm quan tòa như vậy một hồi rồi, mà thầy cũng run rẩy luôn, tại vì thầy cảm thấy rằng là không ai mà nhận mình là sai cả. Ai cũng cho mình là đúng cả. Và cái đó là cái điểm mù lớn nhất trong quan hệ của vợ chồng với nhau. Nhiều khi mình phải nhường một bước, lui một bước. Không phải đúng với sai, mình nên sống làm sao mà cho hài hòa. Nhiều khi mình phải chấp nhận một chút xíu, nhưng mà nếu mình control đó, thì mình sẽ không chấp nhận ai cả. Mà control là cái gì? Là cái sự sợ hãi của cái bản ngã. Cái bản ngã nó sợ là nó không còn giá trị nữa. Cái bản ngã nó sợ là không được ai theo nữa. Cái bản ngã nó sợ rằng là nó sẽ không còn quan trọng gì cả nữa trong cái vũ trụ này. Cho nên cái bạn ngã đó lúc nào cũng muốn control cả. Mà trong cái quan hệ vợ chồng đó, thì cái bạn để ý quá đó, lúc nào cũng có một cái chuyện là tranh làm sao mà người này là người control, người này là người làm chủ. Mà trong quan hệ của cha mẹ và con cái nhiều khi cũng vậy. Ai là người mà có cái thẩm quyền, cái lời nói tối hậu để cho mọi người nghe? không phải chân lý, mà cái người nào có quyền hành nhất, cái người nào cái miệng mạnh nhất. Thành ra các bạn biết rằng đó, chúng ta đang đứng trước một cái nàng lớn nhất. Cái nàng đó là cái nàng đó mà mình đi theo cái bản ngã, lắng nghe cái bản ngã của mình, và bị cái bản ngã của mình đó, cái ego, cái bản ngã mình đó, nó hoành hành. Nhưng mình không lắng nghe cái chân tâm, mình lãng quên cái chân tâm rồi. Mình nghe cái bản ngã mà nhiều khi mình nói, ô, tôi nghe thấy chân lý mà. Nhưng mà mình dùng cái chân lý đó như là một cái vũ khí để mình đập người khác. Mình nghe cái Phật Pháp, mình dùng những cái lời kinh Phật Pháp đó để mình đánh người khác. Còn một lần á, có một bác tới chùa, xong rồi đó, bác mình nói với thầy á, ô, hôm nay là tôi muốn ở lại chùa. Xin ở lại chùa một tuần. Thầy hỏi, ủa, sao bác lại muốn ở lại chùa một tuần, là có chuyện như vậy? Mà tôi ở nhà đó, mẹ về là vợ tôi nó khó chịu quá. Tôi muốn ở lại chùa một tuần để cho nó tránh nó đừng có khó chịu. Thầy nói, nhưng mà cái chuyện đó nó không có make sense bác ơi. Nếu mà mẹ với vợ bạc mà khó chịu thì bạc phải làm sao lắng nghe mà để mà giải quyết cái mối gút thắt đó. Mà tự nhiên bây giờ bạc muốn tôi ở với chùa một tuần như vậy thì tôi thấy không có, có lý nào hết trơn đó. Các bạc có biết không? Bạc này mà nói với thầy á, trời, thầy không có từ bi gì trơn. Thầy nói cái miệng từ bi mà đến giờ tôi muốn xin ở mà thầy cũng không cho nữa. Mà thầy cứ nói từ bi, rõ ràng là cái chùa không có từ bi gì trơn. Thứ bạc cái đầu gọi là blackmail, dùng cái Phật Pháp như vũ khí để mà mình đạt được cái điều mình mong muốn. Mình chỉ muốn tới ở chùa, tại vì mình không muốn đối diện với cái vấn đề của mình, với người mẹ mình, với người vợ của mình. Thành ra cái sự ngụy biện đó đó, lúc nào cũng dùng núp cái sau cái danh từ và cái ngôn ngữ của Phật giáo đó để mà mình dùng nó làm cái vũ khí mà đánh người khác đó. Cái đó không được, không nên làm. Vì cái đó chỉ là mình quên lãng cái chân tâm của mình, mà mình cứ bám vào cái chân lý. Dùng cái chân lý là cái bốn súng, dùng triết lý, cái đạo lý, cái chữ Phật Pháp, cái chữ nghiệp chướng, cái chữ nghiệp, cái chữ vân vân, những cái chữ đó đó, làm cái bốn súng đó để mà che đậy một cái sự mà bất an toàn của cái bản ngã, che đậy cái mưu mô của bản ngã, che đậy những cái mà phi lý trí của bản ngã. Đấy các bạn. Bây giờ mình nói về hầm hực, mình nói về trả đũa trả đòn rồi, bây giờ mình nói về cái trả thù. Thì té ra đó, sau khi trả đũa rồi, trả đòn rồi đó, thì mình làm cho hạ dần thôi. Nhưng mà trả thù đó là mình phải nuôi dưỡng một cái tấm đó, mà mình phải triệt hạ, triệt tiêu cái người mà mình ghét. Thì cái trả thù đó đó, nhiều khi nó dài dẳng vô cùng. Năm này qua năm khác, tháng này qua tháng nọ, cho đến lúc mình thấy cái người ta đau khổ rồi đó, thì mình mới hạ giả được. Mà nhiều khi đó, mình làm cho người ta đó có cái mặc cảm tội lỗi vô cùng, thì mình mới hạ giả. Cho nên có một cái chuyện xảy ra mà thầy đọc trên web là hai người này yêu nhau. Đến lúc rồi thì hai người yêu này đó cãi lộn nhau quá sức rồi. Thì khi mà họ phải đi tới cái chỗ đính hôn thì anh này anh không chịu đính hôn nữa. Cô này cô cũng không có muốn đính hôn nữa. Nhưng mà anh này anh lên trên web anh viết những cái chuyện xấu xa về cô này. Là cãi lộn thế này, cãi lộn thế kia đó, các bạn biết không? Cô này có mất mặt quá. Mà cô này có khó chịu trong lòng quá. Các bạn biết sao không bà? Cô này cô mới lấy thuốc, cô uống mấy chục viên thuốc đó không biết. Là cô tự tử đấy. Tự tử. Mà cô tự tử mà rất rất tiếc là cô không có tự tử được. Người ta đem vào nhà thương và người ta rửa ruột hay sao đó không biết. Thì người ta cứu sống cô lại. Thì cả tuần sau thì cô mới hoàn tỉnh lại. Nhưng mà cô làm cho cái người bồ của cô đó nó bị cái mặc cảm tội lỗi vô cùng. Nó tội lỗi quá trình luôn. Cho nên anh quyết định là anh trở lại để mà anh thành hôn với cô này. À, nhưng mà sau khi mà thành hôn xong rồi thì là thật sự đó, hai người cũng không hòa hợp với nhau. Không hòa hợp với nhau rồi, rốt cuộc rồi đó, cũng đưa tới cái chuyện mà ly hôn. Thưa các bác, đó là một cái vấn đề đó, là nhiều khi mình tự hại mình để mình làm cho người khác đó cảm thấy là tội lỗi. Mình tự làm cho mình đó, đau khổ, gọi là khổ nhục kế, mình làm cho mình đau khổ để người ta cảm thấy là người ta có tội lỗi. Thì đó là một cách trả thù khác. Nhiều khi đó, cái chuyện trả thù nó có nhiều hình, nhiều dạng, nhiều khi mình làm cho người ta đau khổ không đủ rồi. Mà mình làm cho người ta là quằn quại với cái mặc cảm này, mặc cảm kia. Cái trả thù nó nhiều dạng. Và nhiều khi mình không phải giết người ta chết, mà mình cứ làm cho người ta cứ khổ từ từ cái này, bị cái mặc cảm về cái chuyện kia, làm cho người ta từ từ người ta ngầm rồi người ta không còn sống vui vẻ được nữa. Cái trả thù nó muôn màu muôn dạng là các bạn. Nhưng mà nói chung đó, khi mình bị những cái sỉ nhục chê bai khinh khi ngược đãi, bị chà đạp mắng nhiếc, bị người ta ruồng rẫy gạt ra, bị người ta lừa gạt tiền bạc, người ta làm rối ren, người ta cho ra riêng, người ta làm mất mặt. Hoặc là nhiều khi là mình bị đó, người ta không chịu khen ngợi mình, không chú ý mình, hoặc là người ta không công nhận những cái chuyện tốt mình làm. Người ta không cho mình tham dự vào những cái chuyện mà người ta làm, hay là những cái pháp hội, những cái chuyện lớn, những tốt chuyện hay. Hoặc nhiều khi là người ta không cho mình ngồi chung, người không cho mình, nghĩa là ngang bằng với họ. Hoặc là nhiều khi đó, người ta không cho mình là quan trọng nữa. Người ta không làm cho mình có cái cảm giác là mình là quan trọng, mình được tôn trọng gì hết. Tất cả những cái đó đều có thể đưa tới ba cái kết quả là hậm hực, là mình giữ nén trong lòng, hoặc là mình lập tức mình trả đòn trả đũa, mình bung ra cho hạ giận. Hoặc là nhiều khi mình qua cái đó là một cái chuyện thù hằn, mình trả thù. Tất cả đều là cái biểu hiện của một cái bản ngã của mình. Mà nó là cái gì thưa các bạn? Cái bản ngã đó là cái gì? Là cái bóng tối, là những cái chuyện phi lý trí, không phải lý trí mà là irrational, những cái chuyện mà hoàn toàn là của cái ngã, mà thường thường nó trở thành cái điểm mù rất lớn mình không thấy được. Mà thưa các bạn, như vậy thì câu giải đáp là cái gì? Thì nếu mà mình biết câu giải đáp đó, thì tức là đó là mình vì mình lãng quên mình chân tâm. Mình lãng quên cái chân tâm của mình. Cái chân tâm thì bất sinh bất diệt, lúc nào thanh tịnh cả. Cái bản tâm đó của mình không cần phải tu, không cần phải chứng, lúc nào nó cũng thanh tịnh, lúc nào nó cũng nhẹ nhàng, lúc nào cũng đầy sự tha thứ và thương yêu cả. Đó là cái bản tâm của mình, đó là cái chân tâm của mình. Cho nên đó, mình quên cái chân tâm đó, cho nên mình quên rằng mình lúc nào cũng tự do tự tại cả. Người ta nói, người ta cho mình ra riêng, cho mình không quan trọng, người ta ngược đãi, người ta mắng nhiếc. Nhưng mà ai là cái người mà cảm thấy đau? Chính là cái bản ngã nó đau. Chứ cái chân tâm thì mình sẵn sàng tha thứ. Mà những cái hành động đó nó là trực tiếp, nó tới thẳng ngay. Cho nên tại sao đó mà mình tu nó, mình đừng có lãng quên cái chân tâm này. Làm sao mình đừng có lãng quên, làm sao mình để mình nhớ lại? Thì thường thường đó, các bạn phải có một cái sự phản tỉnh, tu tập cái sự phản tỉnh, cái sự nhìn ngược lại để phát triển một cái sự giác tri. Cái giác tri đó, nó khởi động lên một cái sự sáng suốt, nhận biết rằng tôi tự do tự tại nè. Tôi lúc nào tôi cũng là cái nguồn sáng, tôi lúc nào đó tôi cũng là có được một cái sự sáng suốt, cái sự yêu thương lúc nào tôi cũng đầy như vậy đó. Không phải là vì cái chuyện này chuyện kia mà tôi bớt đi cái niềm thương, cái ánh sáng, bớt đi cái sự tha thứ. Không phải là vì cái chuyện này chuyện kia mà làm tôi tự nhiên đó tôi thả mấy con rắn ở trên tầng hầm lên. Không, nếu mà tôi sống ở trên cái lầu năm đó thì tôi hãy mở cửa sổ ra để mà biết rằng đó, cái bầu trời này vô tận, tôi là cái bầu trời vô tận, mà tôi là cái sự tự do tự tại của cái bầu trời không gian đó, mà tôi đâu phải là cái sự nhỏ hẹp mà đen tối của cái tầng hầm đâu. Cho nên khi nói cái lãng quên chân tâm, chính là mình lãng quên rằng đó, mình là cái bầu trời vô tận, mình là cái sự tự do tự tại vô tận. Không ai có thể tước đoạt cái đó được của mình cả. Không ai có thể nhốt tù mình mà làm mất đi cái sự tự do tự tại của nội tâm cả. Không ai có thể mắng nhiếc sỉ nhục chê bai đó mà làm giảm đi cái sự tự tại tự do của chính mình cả. Không một người nào đó mà ruồng rẫy lừa gạt mình đó, hay là nói xấu mình, hay là mắng nhiếc, hay là vu khống mình đó, mà có thể lấy đi cái sự tự do tự tại, cái không gian vô tận của trong lòng của mình được các bạn. Chỉ có là vì mình quên thôi. Nhưng mà nếu khi mình nhớ đó, mình là cái không gian vô tận, mình là cái sự tự tại, mình là một cái tình thương lúc nào đó nó cũng có tràn đầy cả, mà không ai mà có thể làm cái nào giảm thiểu cả. Mình cái lòng tha thứ của mình lúc nào cũng có và tràn đầy cả. Đâu có phải là người ta mắng nhiếc tự nhiên mình giảm thiểu cái lòng tha thứ đâu. Không. Cái bản tánh tha thứ, cái bản tánh thương yêu, cái bản tánh mà rộng mở, cái bản tánh mà lúc nào cũng sáng suốt, lúc nào nó cũng tồn tại và không hề bị suy giảm, bất tăng, bất giảm, bất cẩu, bất tinh mà. Nếu các bạn nhớ cái chuyện đó thì lúc nào mình cũng có thể vượt qua. Và mình không hậm hực, không trả đũa, không trả thù nữa. Và mình sẽ sống với một cái sự tự do tự tại trong lòng mãi mãi. Thì muốn về mình bắt đầu bằng một cái chuyện tu hành rất là quan trọng. Cái đó là gì? Tu cái sự tỉnh thức, tu cái chánh niệm. Lúc nào mình cũng phải nhớ rằng là mình là cái sự tự do tự tại vô tận đó. Và mình lúc nào mình cũng phải tìm đủ mọi cách để mà khởi động cái sự tự do đó. Phải khẳng định rằng mình là cái sự tự do tự tại đó. Thì nếu mình làm như vậy thì các bạn biết sao không? Thì từ từ mình khởi động. Nếu mà mình cũng biết khởi động sự giận dữ đó, thì các bạn biết mình cũng có khả năng khởi động cái sự tự do tự tại bản hữu của mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Tại vì mình không còn giờ nữa, nhưng mà lần sau thầy sẽ nói tiếp về làm sao mà mình khởi động cái sự tự do tự tại này hơn. Chúc các bạn một ngày an lành.